Chương 32. Thủ tục giải quyết các việc dân sự liên quan đến hoạt động trọng tài thương mại Việt Nam. Điều 414. Những việc dân sự liên quan đến hoạt động trọng tài thương mại Việt Nam thuộc thẩm quyền giải quyết của tòa án. 1. Chỉ định thay đổi trọng tài viên. 2. Áp dụng thay đổi, hủy bỏ biện pháp khẩn cấp tạm thời. 3. Hủy phán quyết trọng tài. 4. Giải quyết khiếu nại đối với quyết định của Hội đồng trọng tài về thỏa thuận trọng tài vô hiệu, thỏa thuận trọng tài không thể thực hiện được, thẩm quyền của Hội đồng trọng tài. 5. Thu thập chứng cứ. 6. Triệu tập người làm chứng. 7. Đăng ký phán quyết trọng tài. 8. Các việc dân sự khác mà pháp luật về trọng tài thương mại Việt Nam có quy định. Điều 415. Thủ tục giải quyết. Thủ tục giải quyết các việc dân sự liên quan đến hoạt động của trọng tài thương mại Việt Nam được thực hiện theo quy định của pháp luật về trọng tài thương mại Việt Nam. Chương 33. Thủ tục công nhận kết quả hòa giải thành ngoài tòa án. Điều 416. Công nhận kết quả hòa giải thành ngoài tòa án. Kết quả hòa giải vụ việc ngoài tòa án được tòa án xem xét ra quyết định công nhận là kết quả hòa giải thành vụ việc xảy ra giữa cơ quan tổ chức cá nhân do cơ quan tổ chức người có thẩm quyền có nhiệm vụ hòa giải đã hòa giải thành theo quy định của pháp luật về hòa giải. Điều 417. Điều kiện công nhận kết quả hòa giải thành ngoài tòa án. 1. Các bên tham gia thỏa thuận hòa giải có đầy đủ năng lực hành vi dân sự. 2. Các bên tham gia thỏa thuận hòa giải là người có quyền nghĩa vụ đối với nội dung thỏa thuận hòa giải. Trường hợp nội dung thỏa thuận hòa giải thành liên quan đến quyền nghĩa vụ của người thứ ba thì phải được người thứ ba đồng ý. 3. Một hoặc cả hai bên có đơn yêu cầu tòa án công nhận. 4. Nội dung thỏa thuận hòa giải thành của các bên là hoàn toàn tự nguyện, không vi phạm điều cấm của luật, không trái đạo đức xã hội, không nhằm trốn tránh nghĩa vụ với nhà nước hoặc người thứ ba. Điều 418. Đơn yêu cầu công nhận kết quả hòa giải thành ngoài tòa án. 1. Người yêu cầu công nhận kết quả hòa giải thành ngoài tòa án phải gửi đơn đến tòa án trong thời hạn 6 tháng kể từ ngày các bên đạt được thỏa thuận hòa giải thành. Đơn yêu cầu phải có các nội dung chủ yếu sau đây. A. Các nội dung quy định tại các điểm A, B, C, D, E và G, khoảng 2, điều 362 của bộ luật này. B. Tên, địa chỉ của cá nhân tổ chức đã tiến hành hòa giải. C. Nội dung thỏa thuận hòa giải thành yêu cầu tòa án công nhận. 2. Kèm theo đơn yêu cầu, người yêu cầu phải gửi văn bản về kết quả hòa giải thành theo quy định của pháp luật có liên quan. Điều 419. Thủ tục công nhận kết quả hòa giải thành ngoài tòa án. 1. Thủ tục nhận và xử lý đơn yêu cầu công nhận kết quả hòa giải thành ngoài tòa án được thực hiện theo quy định tại các điều 363, 364 và 365 của bộ luật này. 2. Thời hạn chuẩn bị xét đơn yêu cầu là 15 ngày kể từ ngày tòa án thụ lý đơn yêu cầu. Hết thời hạn này, tòa án phải ra quyết định mở phiên họp xét đơn yêu cầu. Thời hạn mở phiên họp xét đơn yêu cầu là 10 ngày kể từ ngày tòa án ra quyết định mở phiên họp. 3. Trong thời hạn chuẩn bị xét đơn yêu cầu, thẩm phán được phân công xét đơn có quyền sau đây. A. Yêu cầu bên tham gia hòa giải, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan, có ý kiến về yêu cầu của người có đơn đề nghị tòa án công nhận kết quả hòa giải thành, làm rõ nội dung yêu cầu hoặc bổ sung tài liệu nếu xét thấy cần thiết. B. Yêu cầu cơ quan tổ chức cá nhân có thẩm quyền tiến hành hòa giải cung cấp cho tòa án tài liệu làm cơ sở cho việc xét đơn yêu cầu của đương sự nếu xét thấy cần thiết. Cơ quan tổ chức cá nhân được tòa án yêu cầu có trách nhiệm trả lời tòa án trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được yêu cầu của tòa án. 4. Những người tham gia phiên họp xét đơn yêu cầu, thủ tục tiến hành phiên họp xét đơn yêu cầu được thực hiện theo quy định tại điều 367 và điều 369 của bộ luật này. 5. Thẩm phán ra quyết định công nhận kết quả hòa giải thành ngoài tòa án khi có đủ các điều kiện quy định tại điều 417 của bộ luật này. Quyết định của tòa án phải có các nội dung quy định tại điều 370 của bộ luật này. 6. Thẩm phán ra quyết định không công nhận kết quả hòa giải thành ngoài tòa án đối với trường hợp không có đủ các điều kiện quy định tại điều 417 của bộ luật này. Việc không công nhận kết quả hòa giải thành ngoài tòa án không ảnh hưởng đến nội dung và giá trị pháp lý của kết quả hòa giải ngoài tòa án. 7. Quyết định công nhận hoặc không công nhận kết quả hòa giải thành ngoài tòa án được gửi cho người tham gia thỏa thuận hòa giải, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan và viện kiểm sát cung cấp. 8. Quyết định công nhận hoặc không công nhận kết quả hòa giải thành ngoài tòa án có hiệu lực thi hành ngay, không bị kháng cáo kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm. 9. Quyết định công nhận kết quả hòa giải thành ngoài tòa án được thi hành theo pháp luật về thi hành án dân sự.
Chương 34. Thủ tục giải quyết việc dân sự liên quan đến việc bắt giữ tàu bay, tàu biển.
Điều 420. Quyền yêu cầu tòa án bắt giữ tàu bay, tàu biển. 1. Cơ quan, tổ chức, cá nhân có quyền yêu cầu tòa án bắt giữ tàu bay tại cảng hàng không, sân bay để bảo đảm lợi ích của chủ nợ, chủ sở hữu, người thứ ba ở mặt đất bị thiệt hại hoặc người khác có quyền lợi ích đối với tàu bay hoặc để thi hành án dân sự theo quy định của pháp luật về hàng không dân dụng Việt Nam. 2. Cơ quan, tổ chức, cá nhân có quyền yêu cầu tòa án bắt giữ tàu biển để bảo đảm giải quyết khiếu nại hàng hải, thi hành án dân sự, thực hiện tương trợ tư pháp. Điều 421. Thẩm quyền của tòa án bắt giữ tàu bay, tàu biển. 1. Tòa án nhân dân cấp tỉnh nơi có cảng hàng không, sân bay mà tàu bay bị yêu cầu bắt giữ hạ cánh có thẩm quyền quyết định bắt giữ tàu bay. 2. Tòa án nhân dân cấp tỉnh nơi có cảng biển, cảng thủy nội địa mà tàu biển bị yêu cầu bắt giữ đang hoạt động hàng hải có thẩm quyền quyết định bắt giữ tàu biển. Trường hợp cảng có nhiều bến cảng thuộc địa phận các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác nhau, thì Tòa án Nhân dân cấp tỉnh nơi có bến cảng mà tàu biển bị yêu cầu bắt giữ đang hoạt động hàng hải, có thẩm quyền quyết định bắt giữ tàu biển đó. Điều 422. Thủ tục bắt giữ tàu bay, tàu biển. Thủ tục giải quyết việc dân sự liên quan đến việc bắt giữ tàu bay, tàu biển được thực hiện theo quy định của pháp luật về bắt giữ tàu bay, tàu biển.
Phần thứ 7. Thủ tục công nhận và cho thi hành tại Việt Nam hoặc không công nhận bản án, quyết định dân sự của tòa án nước ngoài, công nhận và cho thi hành phán quyết của trọng tài nước ngoài. Chương 35. Quy định chung về thủ tục công nhận và cho thi hành tại Việt Nam hoặc không công nhận bản án, quyết định dân sự của tòa án nước ngoài, công nhận và cho thi hành phán quyết của trọng tài nước ngoài.
Điều 423. Bản án, quyết định dân sự của tòa án nước ngoài được công nhận và cho thi hành tại Việt Nam. 1. Bản án, quyết định dân sự của tòa án nước ngoài sau đây được xem xét công nhận và cho thi hành tại Việt Nam. A. Bản án, quyết định về dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động, quyết định về tài sản trong bản án, quyết định hình sự, hành chính của tòa án nước ngoài được quy định tại điều ước quốc tế mà nước đó và Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên. B. Bản án, quyết định về dân sự, hôn nhân, gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động, quyết định về tài sản trong bản án, quyết định hình sự, hành chính của tòa án nước ngoài mà nước đó và Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam chưa cùng là thành viên của điều ước quốc tế, có quy định về công nhận và cho thi hành bản án, quyết định của tòa án nước ngoài trên cơ sở nguyên tắc có đi có lại. C. Bản án, quyết định dân sự khác của tòa án nước ngoài được pháp luật Việt Nam quy định công nhận và cho thi hành. 2. Quyết định về nhân thân, hôn nhân và gia đình của cơ quan khác có thẩm quyền của nước ngoài cũng được xem xét công nhận và cho thi hành tại Việt Nam như bản án, quyết định dân sự của tòa án nước ngoài quy định tại khoản 1 điều này. Điều 424. Phán quyết của trọng tài nước ngoài được công nhận và cho thi hành tại Việt Nam. 1. Phán quyết của trọng tài nước ngoài sau đây được xem xét công nhận và cho thi hành tại Việt Nam. A. Phán quyết của trọng tài nước ngoài mà nước đó và Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam cùng là thành viên của điều ước quốc tế về công nhận và cho thi hành phán quyết của trọng tài nước ngoài. B. Phán quyết của trọng tài nước ngoài không thuộc trường hợp quy định tại điểm A khoản này trên cơ sở nguyên tắc có đi có lại. 2. Phán quyết của trọng tài nước ngoài quy định tại khoản 1 điều này được xem xét công nhận và cho thi hành tại Việt Nam là phán quyết cuối cùng của Hội đồng trọng tài giải quyết toàn bộ nội dung vụ tranh chấp, chấm dứt tố tụng trọng tài và có hiệu lực thi hành. 3. Trọng tài nước ngoài, phán quyết của trọng tài nước ngoài quy định tại khoản 1 điều này được xác định theo quy định của luật trọng tài thương mại của Việt Nam. Điều 425. Quyền yêu cầu công nhận và cho thi hành hoặc không công nhận bản án, quyết định dân sự của tòa án nước ngoài, công nhận và cho thi hành phán quyết của trọng tài nước ngoài. 1. Người được thi hành hoặc người đại diện hợp pháp của họ có quyền yêu cầu tòa án Việt Nam công nhận và cho thi hành tại Việt Nam bản án, quyết định dân sự của tòa án nước ngoài, phán quyết của trọng tài nước ngoài, nếu cá nhân phải thi hành cư trú làm việc tại Việt Nam, hoặc cơ quan tổ chức phải thi hành có trụ sở chính tại Việt Nam, hoặc tài sản liên quan đến việc thi hành bản án, quyết định dân sự của tòa án nước ngoài, phán quyết của trọng tài nước ngoài có mặt tại Việt Nam vào thời điểm yêu cầu. 2. Người phải thi hành hoặc người đại diện hợp pháp của họ có quyền yêu cầu tòa án Việt Nam không công nhận bản án quyết định dân sự của tòa án nước ngoài. 3. Đương sự, người có quyền lợi ích hợp pháp liên quan hoặc người đại diện hợp pháp của họ có quyền yêu cầu tòa án Việt Nam không công nhận bản án quyết định dân sự của tòa án nước ngoài không có yêu cầu thi hành tại Việt Nam. Điều 426. Bảo đảm quyền kháng cáo, kháng nghị. Đương sự có quyền kháng cáo, Viện Kiểm sát Nhân dân cấp tỉnh, Viện Kiểm sát Nhân dân cấp cao có quyền kháng nghị quyết định của tòa án công nhận và cho thi hành hoặc không công nhận bản án, quyết định dân sự của tòa án nước ngoài, quyết định công nhận và cho thi hành phán quyết của trọng tài nước ngoài để yêu cầu tòa án nhân dân cấp cao xét lại theo quy định của bộ luật này. Điều 427. Bảo đảm hiệu lực quyết định của tòa án Việt Nam công nhận và cho thi hành hoặc không công nhận bản án, quyết định dân sự của tòa án nước ngoài, công nhận và cho thi hành phán quyết của trọng tài nước ngoài. 1. Bản án quyết định dân sự của tòa án nước ngoài được tòa án Việt Nam công nhận và cho thi hành tại Việt Nam có hiệu lực pháp luật như bản án quyết định dân sự của tòa án Việt Nam đã có hiệu lực pháp luật và được thi hành theo thủ tục thi hành án dân sự. Bản án quyết định dân sự của tòa án nước ngoài không được tòa án Việt Nam công nhận thì không có hiệu lực pháp luật tại Việt Nam, trừ trường hợp đương nhiên được công nhận quy định tại Điều 431 của bộ luật này. 2. Phán quyết của trọng tài nước ngoài được tòa án Việt Nam công nhận và cho thi hành tại Việt Nam có hiệu lực pháp luật như quyết định của tòa án Việt Nam đã có hiệu lực pháp luật và được thi hành theo thủ tục thi hành án dân sự. 3. Bản án quyết định dân sự của tòa án nước ngoài, phán quyết của trọng tài nước ngoài chỉ được thi hành tại Việt Nam sau khi quyết định của tòa án Việt Nam công nhận và cho thi hành bản án, quyết định của tòa án nước ngoài, phán quyết của trọng tài nước ngoài đó có hiệu lực pháp luật. Điều 428. Gửi quyết định của tòa án về công nhận và cho thi hành hoặc không công nhận bản án quyết định dân sự của tòa án nước ngoài, công nhận và cho thi hành phán quyết của trọng tài nước ngoài. Tòa án có trách nhiệm chuyển giao trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính hoặc thông qua Bộ Tư pháp quyết định của tòa án cho người được thi hành, người phải thi hành bản án, quyết định dân sự của tòa án nước ngoài, phán quyết của trọng tài nước ngoài hoặc người đại diện hợp pháp của họ, viện kiểm sát cung cấp và cơ quan thi hành án dân sự theo quy định của bộ luật này. Điều 429. Bảo đảm quyền chuyển tiền, tài sản, thi hành bản án, quyết định dân sự của tòa án nước ngoài, phán quyết của trọng tài nước ngoài. Nhà nước Việt Nam bảo đảm việc chuyển tiền, tài sản, thi hành bản án, quyết định dân sự của tòa án nước ngoài, phán quyết của trọng tài nước ngoài đã được tòa án Việt Nam công nhận và cho thi hành từ Việt Nam ra nước ngoài. Việc chuyển tiền, tài sản này được thực hiện theo quy định của pháp luật Việt Nam. Điều 430. Lệ phí, chi phí xét đơn yêu cầu công nhận và cho thi hành hoặc không công nhận bản án quyết định dân sự của tòa án nước ngoài, công nhận và cho thi hành phán quyết của trọng tài nước ngoài. 1. Người yêu cầu tòa án Việt Nam công nhận và cho thi hành hoặc không công nhận tại Việt Nam bản án quyết định dân sự của tòa án nước ngoài, công nhận và cho thi hành phán quyết của trọng tài nước ngoài, phải nộp lệ phí theo quy định của pháp luật Việt Nam. 2. Người yêu cầu quy định tại khoản 1 điều này phải chịu chi phí tống đạt ra nước ngoài văn bản tố tụng của tòa án Việt Nam liên quan đến yêu cầu của họ. Điều 431. Bản án quyết định dân sự của tòa án nước ngoài, quyết định của cơ quan khác có thẩm quyền của nước ngoài đương nhiên được công nhận tại Việt Nam. 1. Bản án quyết định dân sự của tòa án nước ngoài, quyết định của cơ quan khác có thẩm quyền của nước ngoài không có yêu cầu thi hành tại Việt Nam và không có đơn yêu cầu không công nhận tại Việt Nam được quy định tại điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên. 2. Bản án quyết định về hôn nhân và gia đình của tòa án nước ngoài, quyết định về hôn nhân và gia đình của cơ quan khác có thẩm quyền của nước ngoài mà nước đó và Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam chưa cùng là thành viên của điều ước quốc tế, không có yêu cầu thi hành tại Việt Nam và không có đơn yêu cầu không công nhận tại Việt Nam. Chương 36. Thủ tục xét đơn yêu cầu công nhận và cho thi hành tại Việt Nam, bản án, quyết định dân sự của tòa án nước ngoài. Thủ tục xét đơn yêu cầu không công nhận bản án quyết định dân sự của tòa án nước ngoài. Mục 1. Thủ tục xét đơn yêu cầu công nhận và cho thi hành tại Việt Nam bản án quyết định dân sự của tòa án nước ngoài. Điều 432. Thời hiệu yêu cầu công nhận và cho thi hành. 1. Trong thời hạn 3 năm kể từ ngày bản án quyết định dân sự của tòa án nước ngoài có hiệu lực pháp luật, người được thi hành, người có quyền, lợi ích hợp pháp liên quan hoặc người đại diện hợp pháp của họ có quyền gửi đơn đến Bộ Tư pháp Việt Nam theo quy định của điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước có tòa án đã ra bản án quyết định cùng là thành viên hoặc Tòa án Việt Nam có thẩm quyền quy định tại bộ luật này để yêu cầu công nhận và cho thi hành tại Việt Nam bản án quyết định dân sự đó. 2. Trường hợp người làm đơn chứng minh được vì sự kiện bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan mà không thể gửi đơn đúng thời hạn quy định tại khoản 1 điều này, thì thời gian có sự kiện bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan đó không tính vào thời hạn gửi đơn. Điều 433. Đơn yêu cầu công nhận và cho thi hành. 1. Đơn yêu cầu công nhận và cho thi hành phải có các nội dung chính sau đây. A. Họ, tên, địa chỉ, nơi cư trú hoặc nơi làm việc của người được thi hành, người đại diện hợp pháp của người đó. Nếu người được thi hành án là cơ quan tổ chức thì phải ghi đầy đủ tên và địa chỉ trụ sở chính của cơ quan tổ chức đó. B. Họ, tên, địa chỉ, nơi cư trú hoặc nơi làm việc của người phải thi hành. Nếu người phải thi hành là cơ quan tổ chức thì ghi đầy đủ tên và địa chỉ trụ sở chính của cơ quan tổ chức đó. Trường hợp người phải thi hành là cá nhân không có nơi cư trú hoặc nơi làm việc tại Việt Nam, người phải thi hành là cơ quan tổ chức không có trụ sở chính tại Việt Nam, thì trong đơn yêu cầu phải ghi rõ địa chỉ nơi có tài sản và các loại tài sản liên quan đến việc thi hành bản án, quyết định dân sự của tòa án nước ngoài tại Việt Nam. C. Yêu cầu của người được thi hành. Trường hợp bản án quyết định của tòa án nước ngoài đã được thi hành một phần, thì người được thi hành phải ghi rõ phần đã được thi hành và phần còn lại có yêu cầu công nhận và cho thi hành tiếp tại Việt Nam. 2. Đơn yêu cầu bằng tiếng nước ngoài phải được gửi kèm theo bản dịch ra tiếng Việt được công chứng, chứng thực, hợp pháp. Điều 434. Giấy tờ, tài liệu gửi kèm theo đơn yêu cầu. 1. Gửi kèm theo đơn yêu cầu là giấy tờ, tài liệu được quy định tại điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước có tòa án đã ra bản án quyết định cùng là thành viên. Trường hợp Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước có tòa án đã ra bản án quyết định chưa cùng là thành viên của điều ước quốc tế có quy định về vấn đề này thì kèm theo đơn yêu cầu phải có giấy tờ tài liệu sau đây. A. Bản chính hoặc bản sao có chứng thực bản án quyết định do tòa án nước ngoài cấp. B. Văn bản của tòa án nước ngoài hoặc cơ quan khác có thẩm quyền của nước ngoài xác nhận bản án quyết định đó có hiệu lực pháp luật, chưa hết thời hiệu thi hành và cần được thi hành tại Việt Nam, trừ trường hợp trong bản án quyết định đó đã thể hiện rõ những nội dung này. C. Văn bản của tòa án nước ngoài hoặc cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài xác nhận kết quả tống đạt hợp lệ bản án quyết định đó cho người phải thi hành. D. Văn bản của tòa án nước ngoài hoặc cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài xác nhận người phải thi hành hoặc người đại diện hợp pháp của người đó đã được triệu tập hợp lệ trong trường hợp tòa án nước ngoài ra bản án vắng mặt họ. 2. Giấy tờ, tài liệu kèm theo đơn yêu cầu bằng tiếng nước ngoài phải được gửi kèm theo bản dịch ra tiếng Việt, được công chứng, chứng thực, hợp pháp. Điều 435. Chuyển hồ sơ cho tòa án. Trường hợp Bộ Tư pháp nhận được đơn yêu cầu và giấy tờ tài liệu quy định tại khoản 1 điều 434 của bộ luật này, thì trong thời hạn 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ, Bộ Tư pháp phải chuyển cho tòa án có thẩm quyền theo quy định tại điều 37 và điều 39 của bộ luật này. Điều 436. Thụ lý hồ sơ. Trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ do Bộ Tư pháp chuyển đến hoặc kể từ ngày nhận được đơn yêu cầu và giấy tờ tài liệu kèm theo do người có yêu cầu gửi đến, tòa án căn cứ vào các điều 363, 364 và 365 của bộ luật này để xem xét, thụ lý hồ sơ và thông báo cho người có đơn yêu cầu, người phải thi hành hoặc người đại diện hợp pháp của họ tại Việt Nam, Viện Kiểm sát cung cấp và Bộ Tư pháp. Điều 437. Chuẩn bị, xét đơn yêu cầu. 1. Trong thời hạn chuẩn bị xét đơn yêu cầu, tòa án có quyền yêu cầu người được thi hành giải thích những điểm chưa rõ trong đơn, yêu cầu tòa án nước ngoài đã ra bản án, quyết định, giải thích những điểm chưa rõ trong hồ sơ. 2. Văn bản yêu cầu giải thích của tòa án được gửi cho người được thi hành hoặc người đại diện hợp pháp của họ tại Việt Nam, tòa án nước ngoài theo đường dịch vụ bưu chính. Trường hợp tòa án Việt Nam yêu cầu tòa án nước ngoài giải thích thì văn bản yêu cầu được dịch ra ngôn ngữ quy định tại điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên. Trường hợp giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước ngoài chưa có điều ước quốc tế thì hồ sơ phải kèm theo bản dịch ra ngôn ngữ của nước được yêu cầu tương trợ tư pháp hoặc dịch ra một ngôn ngữ khác mà nước được yêu cầu chấp nhận. Người yêu cầu công nhận và cho thi hành tại Việt Nam bản án quyết định của tòa án nước ngoài phải chịu chi phí dịch và chi phí dịch vụ bưu chính gửi văn bản yêu cầu giải thích của tòa án Việt Nam cho tòa án nước ngoài. 3. Thời hạn chuẩn bị xét đơn yêu cầu là 4 tháng kể từ ngày thụ lý. Trong thời hạn này, tùy từng trường hợp mà tòa án ra một trong các quyết định sau đây. A. tạm đình chỉ việc xét đơn yêu cầu. B. Đình chỉ việc xét đơn yêu cầu. C. Mở phiên họp xét đơn yêu cầu. Trường hợp tòa án yêu cầu giải thích theo quy định tại khoản 1 điều này, thì thời hạn chuẩn bị xét đơn yêu cầu được kéo dài nhưng không quá 2 tháng. Nếu hết thời hạn này mà tòa án không nhận được văn bản giải thích của đương sự hoặc của tòa án nước ngoài, thì tòa án căn cứ vào tài liệu có trong hồ sơ để giải quyết yêu cầu của đương sự. Tòa án phải mở phiên họp trong thời hạn 1 tháng kể từ ngày ra quyết định mở phiên họp xét đơn yêu cầu. Tòa án chuyển hồ sơ cho Viện Kiểm sát cung cấp nghiên cứu trong thời hạn 15 ngày trước ngày mở phiên họp. Hết thời hạn này, Viện Kiểm sát phải gửi trả lại hồ sơ cho tòa án để mở phiên họp xét đơn yêu cầu. 4. Tòa án ra quyết định tạm đình chỉ việc xét đơn yêu cầu khi có một trong các căn cứ sau đây. A. Người phải thi hành là cá nhân chết hoặc người phải thi hành là cơ quan tổ chức đã sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, giải thể mà chưa có cơ quan tổ chức cá nhân kế thừa quyền và nghĩa vụ tố tụng của cơ quan tổ chức cá nhân đó. B. Người phải thi hành là cá nhân bị mất năng lực hành vi dân sự mà chưa xác định được người đại diện theo pháp luật. C. Chấm dứt đại diện hợp pháp của người phải thi hành mà chưa có người thay thế. D. Việc thi hành bản án quyết định đã bị tạm đình chỉ tại nước có tòa án đã ra bản án quyết định. D. Bản án quyết định đang được xem xét lại hoặc đang chờ xem xét lại theo thủ tục tố tụng tại nước nơi tòa án đã ra bản án quyết định đó. 5. Tòa án ra quyết định đình chỉ việc xét đơn yêu cầu khi có một trong các căn cứ sau đây. A. Người được thi hành rút đơn yêu cầu hoặc người phải thi hành đã tự nguyện thi hành bản án quyết định của tòa án nước ngoài. B. Người phải thi hành là cá nhân chết mà quyền nghĩa vụ của người đó không được thừa kế. C. Người phải thi hành là cơ quan tổ chức đã bị giải thể, phá sản mà quyền nghĩa vụ của cơ quan tổ chức đó đã được giải quyết theo quy định của pháp luật Việt Nam. D. Người phải thi hành là cơ quan tổ chức đã bị giải thể, phá sản mà không có cơ quan tổ chức cá nhân nào kế thừa quyền nghĩa vụ tố tụng của cơ quan tổ chức đó. D. Đã có quyết định của tòa án mở thủ tục phá sản đối với người phải thi hành. E. Tòa án không xác định được địa chỉ của người phải thi hành và địa điểm nơi có tài sản liên quan đến việc thi hành. G. Thẩm quyền giải quyết yêu cầu thuộc tòa án khác và hồ sơ đã được chuyển cho tòa án đó giải quyết. H. Tòa án không xác định được địa điểm nơi có tài sản liên quan đến việc thi hành tại Việt Nam trong trường hợp cơ quan tổ chức phải thi hành không có trụ sở chính tại Việt Nam, cá nhân phải thi hành không cư trú làm việc tại Việt Nam. Điều 438 phiên họp xét đơn yêu cầu. 1. Việc xét đơn yêu cầu được tiến hành tại phiên họp do Hội đồng xét đơn yêu cầu gồm 3 thẩm phán thực hiện, trong đó một thẩm phán làm chủ tọa theo sự phân công của chánh án tòa án. 2. Kiểm sát viên Viện Kiểm sát cung cấp tham gia phiên họp. Trường hợp kiểm sát viên vắng mặt thì tòa án vẫn tiến hành phiên họp. 3. Phiên họp được tiến hành với sự có mặt của người được thi hành, người phải thi hành hoặc người đại diện hợp pháp của họ. Nếu một trong những người này vắng mặt lần thứ nhất thì phải hoãn phiên họp. Việc xét đơn yêu cầu vẫn được tiến hành nếu người được thi hành hoặc người đại diện hợp pháp của họ, người phải thi hành hoặc người đại diện hợp pháp của họ có đơn yêu cầu tòa án xét đơn vắng mặt hoặc người phải thi hành hoặc người đại diện hợp pháp của họ đã được triệu tập hợp lệ lần thứ hai mà vẫn vắng mặt. Hội đồng ra quyết định đình chỉ việc xét đơn nếu người được thi hành hoặc người đại diện hợp pháp của họ đã được triệu tập hợp lệ lần thứ hai mà vẫn vắng mặt, hoặc khi có một trong các căn cứ quy định tại khoản 5, điều 437 của bộ luật này. 4. Khi xem xét đơn yêu cầu công nhận và cho thi hành, hội đồng không được xét xử lại vụ án đã được tòa án nước ngoài ra bản án quyết định. Tòa án chỉ được kiểm tra, đối chiếu bản án, quyết định dân sự của tòa án nước ngoài, giấy tờ tài liệu kèm theo đơn yêu cầu với các quy định tại chương 35 và chương 36 của bộ luật này, các quy định khác có liên quan của pháp luật Việt Nam và điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên, để làm cơ sở cho việc ra quyết định công nhận và cho thi hành hoặc không công nhận bản án quyết định đó. 5. Sau khi xem xét đơn yêu cầu, các giấy tờ tài liệu kèm theo, nghe ý kiến của người được triệu tập, của kiểm sát viên, hội đồng thảo luận và quyết định theo đa số. Hội đồng có quyền ra quyết định công nhận và cho thi hành tại Việt Nam hoặc quyết định không công nhận bản án quyết định dân sự của tòa án nước ngoài. 6. Trong thời hạn chuẩn bị xét đơn yêu cầu, tòa án cấp sơ thẩm có quyền quyết định áp dụng, thay đổi, hủy bỏ biện pháp khẩn cấp tạm thời quy định tại chương 8 của bộ luật này. Điều 439. Những bản án quyết định dân sự của tòa án nước ngoài không được công nhận và cho thi hành tại Việt Nam. 1. Bản án quyết định dân sự của tòa án nước ngoài không đáp ứng được một trong các điều kiện để được công nhận quy định tại điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên. 2. Bản án quyết định dân sự chưa có hiệu lực pháp luật theo quy định của pháp luật của nước có tòa án đã ra bản án quyết định đó. 3. Người phải thi hành hoặc người đại diện hợp pháp của người đó đã vắng mặt tại phiên tòa của tòa án nước ngoài do không được triệu tập hợp lệ hoặc văn bản của tòa án nước ngoài không được tống đạt cho họ trong một thời hạn hợp lý theo quy định của pháp luật của nước có tòa án nước ngoài đó để họ thực hiện quyền tự bảo vệ. 4. Tòa án nước đã ra bản án quyết định không có thẩm quyền giải quyết vụ việc dân sự đó theo quy định tại Điều 440 của Bộ Luật này. 5. Vụ việc dân sự này đã có bản án quyết định dân sự đã có hiệu lực pháp luật của Tòa án Việt Nam hoặc trước khi cơ quan xét xử của nước ngoài thụ lý vụ việc, Tòa án Việt Nam đã thụ lý và đang giải quyết vụ việc hoặc đã có bản án quyết định dân sự của Tòa án nước thứ ba đã được Tòa án Việt Nam công nhận và cho thi hành. 6. Đã hết thời hiệu thi hành án theo pháp luật của nước có tòa án đã ra bản án quyết định dân sự đó hoặc theo pháp luật thi hành án dân sự của Việt Nam. 7. Việc thi hành bản án quyết định đã bị hủy bỏ hoặc đình chỉ thi hành tại nước có tòa án đã ra bản án quyết định đó. 8. Việc công nhận và cho thi hành bản án quyết định dân sự của tòa án nước ngoài tại Việt Nam trái với các nguyên tắc cơ bản của pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Điều 440. Tòa án nước ngoài có thẩm quyền giải quyết tranh chấp yêu cầu. Tòa án nước ngoài đã ra bản án quyết định mà bản án quyết định đó đang được xem xét để công nhận và cho thi hành tại Việt Nam có thẩm quyền giải quyết vụ việc dân sự đó trong những trường hợp sau đây. 1. Vụ việc dân sự không thuộc thẩm quyền riêng biệt của Tòa án Việt Nam quy định tại Điều 470 của Bộ Luật này. 2. Vụ việc dân sự quy định tại Điều 469 của Bộ Luật này nhưng có một trong các điều kiện sau đây. A. Bị đơn tham gia tranh tụng mà không có ý kiến phản đối thẩm quyền của tòa án nước ngoài đó. B. Vụ việc dân sự này chưa có bản án quyết định của tòa án nước thứ ba đã được tòa án Việt Nam công nhận và cho thi hành. C. Vụ việc dân sự này đã được tòa án nước ngoài thụ lý trước khi tòa án Việt Nam thụ lý. Điều 441 gửi quyết định của tòa án. 1. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày ra quyết định quy định tại khoản 5 điều 438 của Bộ luật này, tòa án phải gửi quyết định đó cho các đương sự hoặc người đại diện hợp pháp của họ, Bộ Tư pháp và Viện Kiểm sát cung cấp. 2. Trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày đã quyết định tạm đình chỉ, quyết định đình chỉ việc giải quyết đơn quy định tại khoản 4 và khoản 5 điều 437 của Bộ luật này, tòa án phải gửi quyết định đó cho các đương sự hoặc người đại diện hợp pháp của họ, Bộ Tư pháp và Viện Kiểm sát cung cấp. 3. Ngay sau khi ra quyết định áp dụng, thay đổi, hủy bỏ biện pháp khẩn cấp tạm thời, quy định tại khoản 6 điều 438 của Bộ luật này, tòa án phải gửi quyết định đó cho các đương sự hoặc người đại diện hợp pháp của họ, cơ quan thi hành án dân sự có thẩm quyền, Bộ Tư pháp và Viện Kiểm sát cung cấp. 4. Việc gửi quyết định của tòa án cho đương sự ở nước ngoài được thực hiện theo các phương thức quy định tại điều 474 của Bộ luật này. Điều 442. Kháng cáo, kháng nghị. 1. Trong thời hạn 7 ngày kể từ ngày tòa án ra quyết định tạm đình chỉ, quyết định đình chỉ xét đơn yêu cầu và 15 ngày kể từ ngày tòa án ra quyết định công nhận và cho thi hành hoặc không công nhận bản án quyết định của tòa án nước ngoài, đương sự, người đại diện hợp pháp của họ có quyền kháng cáo quyết định đó. Trường hợp đương sự, người đại diện hợp pháp của họ không có mặt tại phiên họp xét đơn yêu cầu, thì thời hạn kháng cáo được tính từ ngày họ nhận được quyết định đó. Đơn kháng cáo phải nêu rõ lý do và yêu cầu kháng cáo. Trong trường hợp có sự kiện bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan làm cho đương sự, người đại diện hợp pháp của họ không thể kháng cáo trong thời hạn nêu trên, thì thời gian có sự kiện bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan đó không tính vào thời hạn kháng cáo. 2. Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân cấp tỉnh hoặc Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân cấp cao có quyền kháng nghị quyết định của tòa án quy định tại khoản 4 và khoản 5, điều 437 và khoản 5, điều 438 của Bộ luật này. Thời hạn kháng nghị của Viện Kiểm sát Nhân dân cấp tỉnh là 7 ngày, của Viện Kiểm sát Nhân dân cấp cao là 10 ngày kể từ ngày Viện Kiểm sát nhận được quyết định. Điều 443. Xét kháng cáo kháng nghị. 1. Tòa án Nhân dân cấp cao xét quyết định của Tòa án Nhân dân cấp tỉnh trong phạm vi thẩm quyền theo lãnh thổ bị kháng cáo kháng nghị trong thời hạn 1 tháng kể từ ngày nhận được hồ sơ. Trường hợp cần phải yêu cầu giải thích theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 điều 437 của Bộ luật này, thì thời hạn này được kéo dài nhưng không quá 2 tháng. 2. Thành phần hội đồng xét quyết định bị kháng cáo kháng nghị gồm 3 thẩm phán, trong đó 1 thẩm phán làm chủ tọa theo sự phân công của chánh tòa án nhân dân cấp cao. Phiên họp xét lại quyết định bị kháng cáo kháng nghị được tiến hành như phiên họp xét đơn yêu cầu quy định tại Điều 438 của Bộ Luật này. 3. Hội đồng xét quyết định bị kháng cáo kháng nghị có các quyền sau đây. A. Giữ nguyên quyết định của tòa án cấp sơ thẩm. B. Sửa một phần hoặc toàn bộ quyết định của tòa án cấp sơ thẩm. C. Tạm đình chỉ giải quyết kháng cáo kháng nghị. D. Đình chỉ giải quyết kháng cáo kháng nghị. D. Hủy quyết định của tòa án cấp sơ thẩm và chuyển hồ sơ cho tòa án cấp sơ thẩm để giải quyết lại theo thủ tục sơ thẩm. E. Hủy quyết định của tòa án cấp sơ thẩm và đình chỉ việc xét đơn yêu cầu khi có một trong các căn cứ quy định tại khoản 5, điều 437 của bộ luật này. 4. Quyết định của tòa án nhân dân cấp cao có hiệu lực pháp luật kể từ ngày ra quyết định và có thể bị kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm theo quy định của bộ luật này. Mục 2. Thủ tục xét đơn yêu cầu không công nhận bản án quyết định dân sự của tòa án nước ngoài. Điều 444. Thời hiệu yêu cầu không công nhận bản án quyết định dân sự của tòa án nước ngoài tại Việt Nam. 1. Trong thời hạn 3 năm kể từ ngày bản án quyết định dân sự của tòa án nước ngoài có hiệu lực pháp luật, người phải thi hành hoặc người đại diện hợp pháp của họ có quyền yêu cầu tòa án Việt Nam không công nhận bản án quyết định dân sự của tòa án nước ngoài. 2. Trường hợp người yêu cầu chứng minh được vì sự kiện bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan mà không thể yêu cầu đúng thời hạn quy định tại khoản 1 điều này, thì thời gian có sự kiện bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan đó không tính vào thời hạn gửi đơn. Điều 445. Đơn yêu cầu không công nhận bản án quyết định dân sự của tòa án nước ngoài tại Việt Nam. 1. Người yêu cầu quy định tại khoản 1 điều 444 của bộ luật này phải làm đơn yêu cầu. Đơn yêu cầu phải có các nội dung chính sau đây. A. Họ, tên, địa chỉ nơi cư trú hoặc nơi làm việc của người phải thi hành. Nếu người phải thi hành là cơ quan tổ chức thì ghi đầy đủ tên và địa chỉ trụ sở chính của cơ quan tổ chức đó. Trường hợp người phải thi hành là cá nhân không có nơi cư trú hoặc nơi làm việc tại Việt Nam, người phải thi hành là cơ quan tổ chức không có trụ sở chính tại Việt Nam, thì trong đơn yêu cầu phải ghi rõ địa chỉ nơi có tài sản và các loại tài sản liên quan đến việc thi hành bản án, quyết định dân sự của tòa án nước ngoài tại Việt Nam. B. Họ, tên, địa chỉ nơi cư trú hoặc nơi làm việc của người được thi hành, người đại diện hợp pháp của người đó. Nếu người được thi hành án là cơ quan tổ chức thì phải ghi đầy đủ tên và địa chỉ trụ sở chính của cơ quan tổ chức đó. C. Yêu cầu của người phải thi hành. Trường hợp bản án quyết định của tòa án nước ngoài đã được thi hành một phần thì phải ghi rõ phần đã được thi hành và phần còn lại có yêu cầu không công nhận tại Việt Nam. 2. Đơn yêu cầu bằng tiếng nước ngoài phải được gửi kèm theo bản dịch ra tiếng Việt, được công chứng, chứng thực hợp pháp. Điều 446. Giấy tờ, tài liệu gửi kèm theo đơn yêu cầu, thủ tục xét đơn yêu cầu không công nhận bản án, quyết định dân sự của tòa án nước ngoài tại Việt Nam. 1. Gửi kèm theo đơn yêu cầu là giấy tờ, tài liệu quy định tại điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên. Trường hợp Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước có tòa án đã ra bản án quyết định, chưa cùng là thành viên của điều ước quốc tế có quy định về vấn đề này, thì kèm theo đơn yêu cầu phải có bản chính hoặc bản sao, có chứng thực bản án, quyết định do tòa án nước ngoài cấp và giấy tờ tài liệu chứng minh cho yêu cầu không công nhận. 2. Giấy tờ tài liệu kèm theo đơn yêu cầu bằng tiếng nước ngoài phải được gửi kèm theo bản dịch ra tiếng Việt, được công chứng, chứng thực hợp pháp. 3. Thủ tục xét đơn yêu cầu, việc gửi quyết định của tòa án, việc kháng cáo, kháng nghị và xét kháng cáo, kháng nghị được thực hiện theo quy định tại các điều tương ứng tại mục 1 chương này. Mục 3. Thủ tục yêu cầu không công nhận bản án, quyết định dân sự của tòa án nước ngoài không có yêu cầu thi hành tại Việt Nam. Điều 447. Thời hiệu yêu cầu không công nhận bản án, quyết định dân sự của tòa án nước ngoài không có yêu cầu thi hành tại Việt Nam. 1. Trong thời hạn 6 tháng kể từ ngày nhận được bản án, quyết định dân sự đã có hiệu lực pháp luật của tòa án nước ngoài mà không có yêu cầu thi hành tại Việt Nam. Đương sự, người có quyền, lợi ích hợp pháp liên quan hoặc người đại diện hợp pháp của họ có quyền gửi đơn đến Bộ Tư pháp Việt Nam theo quy định của Điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên hoặc tòa án có thẩm quyền của Việt Nam theo quy định của bộ luật này trong trường hợp Điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên không quy định hoặc không có Điều ước quốc tế liên quan để yêu cầu tòa án không công nhận bản án quyết định dân sự đó. 2. Trường hợp người làm đơn chứng minh được vì sự kiện bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan mà không thể gửi đơn đúng thời hạn quy định tại khoản 1 điều này, thì thời gian có sự kiện bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan đó không tính vào thời hạn gửi đơn. Điều 448. Đơn yêu cầu không công nhận bản án quyết định dân sự của tòa án nước ngoài không có yêu cầu thi hành tại Việt Nam. 1. Đơn yêu cầu không công nhận bản án quyết định dân sự của tòa án nước ngoài không có yêu cầu thi hành tại Việt Nam phải có các nội dung chính sau đây. A. Họ, tên, địa chỉ, nơi cư trú hoặc nơi làm việc của người làm đơn. Nếu là cơ quan tổ chức thì ghi đầy đủ tên và địa chỉ trụ sở chính của cơ quan tổ chức đó. B. Yêu cầu của người làm đơn. 2. Kèm theo đơn yêu cầu phải có bản chính hoặc bản sao có chứng thực bản án quyết định dân sự của tòa án nước ngoài và giấy tờ tài liệu cần thiết để chứng minh yêu cầu không công nhận của mình là có căn cứ và hợp pháp. 3. Đơn yêu cầu và giấy tờ tài liệu kèm theo bằng tiếng nước ngoài phải được gửi kèm theo bản dịch ra tiếng Việt, được công chứng, chứng thực hợp pháp. Điều 449. Thủ tục thụ lý giải quyết đơn yêu cầu không công nhận bản án quyết định dân sự của tòa án nước ngoài không có yêu cầu thi hành tại Việt Nam. 1. Việc thụ lý đơn, chuẩn bị xét đơn yêu cầu và phiên họp xét đơn yêu cầu không công nhận bản án quyết định dân sự của tòa án nước ngoài không có yêu cầu thi hành tại Việt Nam được thực hiện theo quy định tại các điều 436, 437 và 438 của bộ luật này. 2. Hội đồng xét đơn yêu cầu có quyền ra một trong các quyết định sau đây. A. Không công nhận bản án quyết định dân sự của tòa án nước ngoài. B. Bác đơn yêu cầu không công nhận. 3. Bản án quyết định dân sự của tòa án nước ngoài không có yêu cầu thi hành tại Việt Nam không được công nhận trong các trường hợp quy định tại điều 439 của bộ luật này. Điều 450. Gửi quyết định của tòa án và việc kháng cáo kháng nghị. Việc gửi quyết định của tòa án, việc kháng cáo kháng nghị và xét kháng cáo kháng nghị được thực hiện theo quy định tại các điều 441, 442 và 443 của bộ luật này.